cho nó tương lai của chúng ta đi về đường nào. Nếu không được vãng sanh cũng nhất định đi vào cõi trời cõi người. Còn ở những cõi thánh kia chưa vào được vì công phu chưa đủ. Không phải không? Chỉ là tập thiện thôi à. Chỉ là tỉnh táo thôi. Chứ chưa cảm được những cái cảnh giới của thánh A-la-hán. Nếu mà đạt được công phu của A-la-hán, của Tu Đà Hoàng, thì họ đã đi vãng sanh rồi. Vì họ có định lực, đã vượt qua sanh tử rồi. Nên chúng ta phải chắc vậy. Nếu mà không vãng sanh được thì lên cõi trời cõi người mà thôi. Phải hiểu cái điều này nha. Còn nếu mà họ có năng lực lên A-la-hán, Bích Chi Phật, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, thì họ đã tự tại đi rồi. Họ đạt được cái công phu thành phiến thượng phẩm rồi. Và nếu mà được cái công phu A-la-hán, họ là sự nhất tâm bất loạn rồi. Thì đâu cần chúng ta mà hộ niệm nữa. Cho nên ở từ điểm này thì chúng ta thấy kết luận lại hộ niệm rất là quan trọng. Rất quan trọng làm thế nào để mà phát triển, làm thế nào để mọi người ý thức được cái sự quan trọng này. Khó cái gì. Người Âu Mỹ, người Tây Phương vẫn chưa tin. Cho nên họ đi đường nào họ không biết là. Qua những cái tôn giáo khác, qua những cái dân tộc khác, họ không có những cái phương tiện, phương pháp này. Mà chúng ta may mắn ở đây gặp được cái phương pháp này, phương tiện này. Bởi vậy cho nên thấy chúng ta thấy hộ niệm quan trọng vô cùng. Đó là cái công đức, cái công phu cuối cùng của một đời người. Làm thế nào dùng hết năng lực cuối cùng của mình, họ đại chúng hỗ trợ để mà mình nó triển khai được cái tinh thần, cái năng lực cuối cùng hầu có thể bắn lên cảnh giới, gọi là phóng lên cái gì. Nên cái vấn đề này nó rất là quan trọng, chúng ta phải ý thức được điều đó. Có nhiều khi chúng ta công phu rất miên mật, đến giờ cuối cùng gặp chướng ngại một cái, mất con đường vãng sanh. Mà có người công phu không bằng chúng ta, nhưng mà cuối cùng họ lại may mắn. Không có may mắn đâu quý vị. Vẫn là thiện căn, là phúc báo, là nhân duyên. Cho nên họ gặp được ban hộ niệm và từ đó vớt điểm. Đáng lẽ rớt rồi nhưng mà vớt điểm cái việc. Nên nó quan trọng vô cùng. Trong đó Ngài Lý Bỉnh Nam cũng đề nghị, và Hòa Thượng Tịnh Không cũng đề xướng là phải có những ban hộ niệm cho nó thật là gì cái việc, là có công phu, không phải là qua loa đâu, mà chúng ta phải trân trọng nó, coi nó như là một phương tiện để mà giúp cho một người, giúp cho một chúng sanh thoát khỏi họ, khỏi khổ hại và đi lên cảnh giới Phật. Nên nói chúng ta tu và mình cũng nhờ những cái phương tiện phụ này hầu giúp đỡ cho chính chúng ta và tất cả gia đình cùng tất cả những Phật tử, những liên hữu. Dạ. Thì rồi quý vị nào còn câu hỏi nữa không? Đó, đó là hai câu hỏi hôm nay ở đây. Dạ. Hả? Hồi hôm qua Phật tử này hôm qua có nằm mơ thấy được người cha đã chết 3 năm rồi. Báo hiệu con nhớ viết bài vị nha. Con nhớ ráng tinh tấn tu hành nha. Con ráng hồi hướng cho cha nha. Vì ở trong đó cha đang gặp trong cái cảnh khổ. Cho nên chúng ta tới tham dự pháp hội này, chúng ta tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp là đang làm công đức đó. Cho nên nó đang có cơ hội để có thể độ thoát cho người thân. Bởi vậy quý vị phải nên gắn gỏi lên, Người ta ra hiệu cho mình đó là họ còn được phúc báo để có thể tới, để chúng ta có thể nhờ viết bài vị và ở trong đó nỗ lực tinh tấn tu hành hồi hướng. Đó là giấc mơ hôm qua là báo cho chúng ta. Và có khi á, nhiều khi những người chúng ta không biết tới báo mộng, họ nói tên thì chúng ta mau mau ghi tên họ xuống, rồi sáng hôm sau phải ghi bài vị, vì họ có duyên với chúng ta, họ tới gõ cửa, ráng hồi hướng cho tôi, ráng ở trong đó cầu cho tôi. Đây á, nhờ chúng ta đó quý vị, chúng ta đang có cái cơ hội để có thể nương theo pháp hội này mà giúp đỡ mọi người, không những riêng cho gia đình chúng ta mà mọi người chúng sanh có duyên với chúng ta. Dạ, A Di Đà Phật. Không ạ, vì tại ở đây nếu mà ở tại nước Tây Phương đó, tùy theo phúc báo của chúng ta. Có nên khi chúng ta có phúc báo, được các điều kiện thuận lợi, thì có thể cho phép được hộ niệm 8 tiếng, 12 tiếng. Nhưng mà nếu không đủ phúc báo, không đủ điều kiện đó, thì người ta lại cho đẩy ra 2 tiếng, rồi lại đẩy vô nhà xác, cho vô tủ lạnh. Cho vô tủ lạnh đó, trong đó 8 tiếng, 10 tiếng rồi qua hôm sau lại kéo ra đưa chúng ta hộ niệm được. Nó không phải vậy. Phải hộ niệm liên tiếp trước khi người đó lâm chung. Trong khi lâm chung và sau đó ít nhất phải 8 tiếng. Và an toàn là 10 tiếng, 12 tiếng. 12 tiếng đồng hồ. Còn nếu chúng ta giữa chừng đang 2 tiếng rồi nhà thương nó kéo cái xác vô, để vô nhà xác, ngày mai tới đi, thì cái đó không phải là hộ niệm. Cái đó chỉ là gọi là làm pháp hội, làm hậu sự, để mà làm lễ, để mà hồi hướng giảm nghiệp chướng, chứ mà đưa tiễn để đi qua cảnh giới khác không phải. Phải là trước khi hấp hối, trong khi hấp hối và sau khi hấp hối phải 8 tiếng ít nhất. Dạ. Cầu siêu cho hương linh tại nhà được không? Tức là không cầu siêu ở chùa. Thì nếu mà quý vị có công phu, nếu mà có công đức, nếu mà ở nhà của chúng ta trang nghiêm, có bàn Phật tốt đẹp, thì có thể cầu siêu tại nhà. Không có nhất thiết ở nơi đâu, biến nhất thiết xứ mà. Miễn nơi nào chúng sanh có cảm thì nơi đó có ứng, chứ không phải phải bắt buộc phải vào chùa. Nhưng mà ở tại chùa thì nó có quy củ, có nghi thức, có các thầy, các cô, có Phật tử. Thì trong đó với số đông như vậy thì vấn đề cầu siêu nó được nhiều công đức hơn ở tại gia đình. Mà nếu mà ở tại gia đình chúng ta tốt đẹp, có niệm Phật đường, mà quý vị có thể mời bạn đồng tu tới mà tụng kinh Địa Tạng thì cũng là rất tốt rồi. Nhớ nè, chứ không cần nhất thiết phải tới chùa. Vì nhiều khi ở chùa nó xen tạp, nó bận rộn quá nhiều, họ không có chuyên nhất để mà tụng kinh cho chúng ta. Không có bằng là tại nhà mà bạn đồng tu cùng họp lại với nhau, mà hộ niệm, mà làm đáng đó, tụng kinh cầu siêu, nó tối thắng hơn. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, quý vị còn thắc mắc nào nữa?
Con có một bà cô mà của xuất gia.
Thì anh này, anh Phật tử này có người cô xuất gia năm hai mấy tuổi mà tu hành cũng mấy chục năm à. Và trong khi á, không khi đó thì đi đường đó bị tai nạn, bị chết bất đắc kỳ tử. Vậy sẽ thử hỏi có vãng sanh hay không? Khó cái gì à? Thì ở trong đó đó, chết bất đắc kỳ tử của chúng ta không phải là chết bất đắc kỳ tử của Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên cũng bị chết thê thảm à. Nhưng mà ngài trả nghiệp, còn chúng ta không có cầu trả nghiệp, mà cái chuyện đó, tai nạn nó tới bất thình lình, bất đắc kỳ tử. Mà tới thình lình, tới bất đắc kỳ tử như vậy đó, là người đó tu pháp môn khác của Phật giáo, có công đức, có năng lực, có phúc báo, nhưng mà không chống nổi với oan gia trái chủ, không chống nổi với cái nghiệp lực của mình. Còn người niệm Phật có 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, ngày đêm bảo vệ. Quý vị không tin là nhiều khi chúng ta gặp tai nạn tưởng như là đi đon rồi, vậy mà không an toàn vô sự. Tại vì các ngài âm thầm gia trì gia hộ cho chúng ta, để đáng lẽ chúng ta phải trả cái nghiệp đó mà chỉ bị thương thôi. Đáng lẽ chúng ta phải bị cái tai nạn đó mà nó tai qua nạn khỏi. Còn người ta tu pháp môn khác tự lực, cho nên không có đủ năng lực để vượt qua cái chướng ngại, vượt qua cái nghiệp chướng. Bởi vậy cho nên nó vãng sanh không có vãng à. Mà người ta có thể trả cái nghiệp đó, được cái cảm đến cái công đức để mà đi lên cảnh giới khác, nhưng mà vẫn chưa giải thoát được. Khó là, mà khi mà chuyển thân như vậy, qua cái tình trạng khủng khiếp như vậy, thì quý vị thấy cảnh giới nó xấu là cảnh giới không có cảnh giới tốt. Mình nếu mà đạt được cảnh giới tốt cũng bị cách ấm, cũng không được gặp Phật Pháp, chỉ có phúc báo mà thôi. Cho nên chúng ta thấy pháp môn này tối thắng ở chỗ đó. Chúng ta an toàn vô sự, nghèo nghèo, hèn hèn, tà tà như vậy mà vượt qua hết cả tai nạn cái gì. Đó là nhờ năng lực công đức gia trì hộ niệm bảo vệ của 25 vị Đại Bồ Tát đối với người chuyên tâm nhất trí chí thành niệm Phật. Trong kinh nói rõ ràng. Cho nên từ ở điểm này quý vị thấy nên niệm Phật để cảm đến cái công đức của các ngài. Còn nếu ở pháp môn khác thì vẫn là tự lực, thì các ngài vẫn gia trì nhưng mà không có viên mãn, không có rốt ráo, không có tương ưng với cái nguyện của Phật. Nó là như vậy. Dạ. Dạ, kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho lợi ích của hộ niệm. Người lâm chung được lợi gì? Có thể xoay chuyển được oan gia trái chủ không? Và người đi hộ niệm được lợi ích gì? Thì ở đây á, lợi ích của sự hộ niệm rất lớn quý vị. Người lâm chung được lợi ích gì? Như chúng ta đã nói qua, nếu mà người đó được hộ niệm mà ban hộ niệm biết cách hộ niệm, ban hộ niệm là người tu hành trong pháp môn tịnh độ, ban hộ niệm là người thật sự mong muốn vãng sanh, thì người đó đại phúc báo. Người được hộ niệm được đại phúc báo. Phúc báo chỗ nào quý vị? Vì khi một người biết tu mà hộ niệm đó, tâm nó định. Khi tâm nó định, nó phát quang minh mà tự chúng ta không thấy. Quang minh của chúng ta phát ra, oan gia trái chủ đứng ở ngoài đợi. Đợi 8 tiếng rồi người đó an nhàn thoát đi, rồi muốn làm gì làm, cái xác đó muốn làm gì làm. Cho nên trong đó người hộ niệm mà ở trong liên hữu tối thắng lắm cái việc. Và người hộ niệm đó biết được chúng ta tu như thế nào, niệm Phật như thế nào, niệm chậm, niệm mau, niệm 6 chữ, niệm 4 chữ, niệm cách nào, họ biết được thì tâm của người đang mất đó hoan hỷ vui vẻ, qua đúng phe ta rồi. Tự nhiên nó buông xả hết, tự nhiên nó khỏe khoắn, tự nhiên nó tự tại. Bao nhiêu những cái lo âu, bao nhiêu những cái lấn cấn, lúc mà chưa chết đó thì sợ không có người niệm Phật cho mình, không có người hộ niệm cho mình, mà bây giờ có người phe ta, quý vị thấy như thế nào? Quá mừng là hỷ sanh thiên là. Cho nên giờ phút đó quý vị, thân thể á, nó rã rời, lục căn nó tan hoại, ý chí nó mất đi, mà có phe ta xuất hiện như vậy, có quý vị thấy cứu bồ không quý vị? Cứu bồ là, mà nó quay lại á, nó quay lại á, cái ấn tượng nào tốt nhất, nó quay lại cái ấn tượng nào tốt nhất, mà bây giờ cái duyên nó khởi phát ra là cái duyên niệm Phật, cho nên nó quay lại khúc phim mà chúng ta dụng công được, có năng lực hoan hỷ trong niệm Phật đường, quay lại khúc phim đó. Nghĩa là khi quý vị nằm xuống đó thì nó quay phim lại, quay cái ấn tượng nào nặng nhất, mạnh nhất trong tâm chúng ta. Thì nếu mà cái duyên gì phát khởi ra, cái duyên ác nó phát khởi ra, thì cái ấn tượng ác đó nó cũng quay trở lại, lập tức người đó sanh một cái đọa thẳng xuống địa ngục. Mà nếu mà cái duyên đó là duyên á, tịnh độ, duyên niệm Phật, duyên tu hành khởi ra, thì cái ấn tượng sâu sắc của khi chúng ta niệm Phật có công phu, quý vị cho đến là mỗi tuần đi niệm Phật mà, đi Phật thất mà, thì hôm nào quý vị đó có người đánh á, địa chung mà ngon lành, quý vị thấy hoan hỷ vui vẻ không? Thì khúc phim đó nó chiếu lại quý vị, nó quay lại cái khúc phim đó, và quý vị á, an tâm, tâm bất điên đảo, an nhàn tự tại, niệm Phật vãng sanh ngay đây. Thì ra bao nhiêu á, năm tu hành bây giờ được kết quả, được cái duyên thù thắng trợ cho chúng ta. Quan trọng không quý vị? Quá quan trọng là, mà nếu mà oan gia trái chủ, nếu mà những người á, mà chúng ta khó chịu tới một cái, thì cái duyên xấu của ta với người đó xuất hiện, cái phim đó, đoạn phim xấu nhất giữa ta với người đó quay trở lại, quý vị đi đâu? Ngay theo cái điểm cuối cùng đó mà ra đi là. Quan trọng không quý vị? Cho nên phải, chúng ta có những cái ban hồn niệm biết cách làm đó, biết giải thích cho thân nhân bà con, biết phương tiện, biết phương pháp, và có năng lực, có định công, có chuyên nhất niệm Phật, quý vị đại phúc báo, bảo đảm cho chúng ta sẽ lên được, ít nhất là lên được cõi trời. Ngon quý vị nè, ở đây mình 100 năm lên cõi trời đó, cõi trời tứ thiên vương một ngày bằng 50 năm, thọ mạng của họ ở trong đó tính ngàn năm, cho nên họ đó có cái thọ mạng cả triệu năm, mấy chục triệu năm là. Mấy chục triệu năm mà trong vòng 8 tiếng đồng hồ đưa một người lên hưởng phúc báo cả triệu năm, quý vị thấy như thế nào? Đó là chưa nói vãng sanh nè. Mà trong vòng 8 tiếng quý vị đưa cái người đó lên đó, vô lượng thọ để thành Phật, công đức như thế nào? Quá lớn là. Mà ở nơi đây, đó là cái công đức á, đó là cái công đức á, của người được hộ niệm. Còn oan gia trái chủ thì chúng ta biết rồi, nếu mà có hộ niệm thì oan gia trái chủ đứng ngoài, không dám vô. Vì khi chúng ta niệm như vậy, quang minh tới. Ở trong giảng đường này, ở trong niệm Phật đường này, người nào có bị ma nhập, ma đứng ở ngoài, chúng ta ở đây. Đến hồi chúng ta quay trở lại Brisbane, nó mới ra tay. Có người bị không quý vị? Lên làng đó, ngồi nghe pháp tôi hoan hỷ vui vẻ, đến hồi hết pháp hội rồi quay trở về, nó đánh cho sưng mặt sưng mày luôn, đi nhà thương luôn. Ai dám, ai biểu mày dám vô làm, ai nói mày vô đó nghe pháp, nó ra tay liền là thật như vậy đó quý vị à. Anh chàng đó bị ma nhập đó hết mấy chục năm, vậy mà trong đó tà trong đó nó may mắn sao vô được pháp hội. Ba ngày trong đó hoan hỷ vui vẻ, đến hồi về đó nó đánh cho trong đó đập đầu vô đó, tường, tự mình đập đầu vô tường đi nhà thương. Đi thương biểu là mày chị sao chừa nha, đừng có đi lên làng nữa. Cho nên khi mà chúng ta hộ niệm như vậy đó, thì trong vòng 8 tiếng đó mình đã tiễn người đó đi khỏi rồi. Muốn làm gì làm, muốn làm gì làm, 8 tiếng đi khỏi rồi. Cho nên oan gia trái chủ đã có thể thỏa thuận với họ, ban hộ niệm đã thỏa thuận với họ. Nếu mà oan gia trái chủ quá mạnh, có yêu ma quỷ quái, có thần thông, có thần lực phá thì người đó nghiệp quá nặng, thì ban hộ niệm sẽ hòa giải, sẽ biết cách đó để mà khai thị hầu hòa giải, và hai bên im, không có đánh nhau nữa. Thôi đây thì mỗi người làm để tôi hồi hướng công đức phúc báo cho quý vị, thì trong đó nó sẽ để yên chúng ta. Mà nếu yếu á, thì nó đợi ở ngoài, nếu mà nó mạnh thì chúng ta thương lượng với họ, thương lượng với họ à. Còn chống nó á, nó mà nó mạnh hơn á là chết á. Rồi bây giờ tự độ và độ tha là một. Độ tha tức là tự độ, tự độ tức là độ tha. Khi chúng ta niệm Phật hồi hướng cho người vãng sanh đó, là cái hoàn cảnh đó nghiêm trọng, không phải chuyện thuần, không phải chuyện đùa. Khi mà cái vị đi Phật thất còn vui vẻ, còn đùa, còn giỡn, còn nói này nói kia, nhưng mà khi chúng ta vô hộ niệm cho người sắp lâm chung, là cái hoàn cảnh, cái thời gian đó là thời gian nghiêm trọng. Cho nên tâm của chúng ta chú ý chuyên nhất hơn, dùng cái thời gian niệm Phật đó để mà tự mình chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, tập niệm Phật là ngay khi chúng ta độ tha, đó là đang tập công phu niệm Phật của chính mình. Cho nên để giải quyết vấn đề này, có ông bác ở tại Mỹ đó, ở tại San Jose, biểu giờ thầy nó mệt quá rồi, mà con lỡ phát nguyện là có bà cụ nào, ông cụ nào mà mất đó, thì bất luận ngày đêm, thấy không, bất luận ngày đêm con cũng đi hộ niệm. Mà ổng bảy mấy tuổi là chết sao? Mà thấy cái này tôi biểu bác làm vậy á, rồi mất đường công phu làm sao? Nhưng mà cái đòi hỏi, cái yêu cầu quá nhiều đi. Đến hồi tôi nghĩ vậy đâu được đâu, đâu có tâm từ bi đâu. Nếu mà bỏ các cụ á, vậy đó, mình chỉ lo cho mình tự tư tự lợi. Cho nên nói bác đó, thôi thì khi hộ niệm là lúc chúng ta tu hành chuyên nhất đó là. Khi chúng ta tu hành chuyên nhất là chúng ta đang tập để mà hộ niệm cho nó thành công, đang tập để cho có năng lực hộ niệm. Khi chúng ta đang hỗ trợ, đang chú tâm chuyên nhất hộ niệm cho người, thì lúc đó chúng ta đang chuyên tâm tu hành. Nó là một chứ không phải là hai. Phải đạt được cái cảnh giới này thì quý vị sẽ viên mãn. Tự độ và độ tha là một chứ không phải là hai. Đãi mà có duyên, chúng sanh cần, chúng ta giúp. Đó là độ người, độ mình chỉ là một. Nguyên cái thân này, chỗ nào á nó đau chúng ta xoa, cũng là xoa cho ta toàn thân là, chứ không phải xoa cho cái ngón tay đâu quý vị. Ngón tay nó đau thì chúng ta làm cho ngón tay á nó không có đau nữa, thì toàn thân chúng ta an ổn. Còn ngón tay nó nhức thì chúng ta ngủ cũng không yên là. Nếu nào, cho nên ở đây á, lợi ích của người hộ niệm là gì? Nếu mà biết hộ niệm là ngay lúc đó quý vị đang tu rồi, là đang chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc. Ai ở sanh ngã quốc, chúng ta tin được điều này thì truyền cái tư tưởng, truyền cái tâm ý, truyền cái ý niệm vãng sanh qua cái tâm của thân trung ấm của người đang lâm chung đó. Chúng ta thật sự tin thì người ta có lợi, chúng ta nửa ngờ nửa tin thì người ta cũng mất đi cái phần công đức là vậy. Cũng tất cả cũng đều là học quý vị, nếu mà không thấu thì quý vị làm không được, mà thấu rồi làm gì cũng xong là đúng nè. Cho nên á, ở nơi đây á, cần chúng sanh, cần chúng ta nỗ lực làm. Chúng sanh nó không cần nữa, hết duyên, chúng ta quay lại để tự tu cho mình. Dạ. Tiếp tục, A Di Đà Phật xin thầy hoan hỷ pháp thí cho chúng con được hiểu rõ thập đại nguyện vương. Thứ hai, con ngủ không thường nằm chiêm bao, vậy thì điềm lành hay xấu? Thì câu thứ nhất đó, phải cần á, ít nhất là một tuần lễ mới thuyết hết cái thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, chứ không phải một vài lời mà quý vị thấu được á, thập đại nguyện vương của Bồ Tát đâu đã. Đó là cái cuối cùng, là cuối cùng của Hoa Nghiêm, là mà cuối cùng của trong Ngũ Khoa Tịnh Độ. Ngũ Khoa Tịnh Độ quý vị thấy tam phúc, lục hòa, lục độ, tam học, và cuối cùng là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên cái này đợi một chút nha. Câu thứ hai á, nếu mà ngủ không thường nằm chiêm bao là tốt. Là nằm chiêm bao là gì quý vị? Là ở vọng tưởng, ngủ cũng còn vọng tưởng, là cái chủng tử của chúng ta, trong tâm chúng ta nó khởi ra thành, nó hiện thành, thành hình dáng, thành ý niệm. Thì khi chúng nằm ngủ mà vẫn còn ngủ, vẫn còn mơ trong đó, đúng không? Cho nên ở đây á, nếu mà không có mơ là tốt rồi. Mà nếu mà không có mơ tốt á, nằm luôn tới sáng là nó thành á, nó thành gì quý vị? Nó thành nó mơ, nó thành thành ở trong đó thùy miên ngủ gục. Mà thường thường những giấc mơ đó không phải người ta báo mộng đó, thì những giấc mơ đó là gần sáng, nghĩa là nó nằm á, nằm nướng, cho nên nó mới có ra vọng tưởng nó lên. Còn nếu mà chúng ta ngủ ngon giấc á, thì từ á, giữa khuya không có mơ gì, mà khi gần dậy rồi mà không chịu dậy đó là bắt đầu mơ đó, vọng tưởng bắt đầu khởi lên rồi. Đây á, không có mơ là tốt, mà khi thấy mơ rồi tỉnh giấc đi, tới giờ công phu rồi đó. Còn cứ nằm nướng như đó là kẹt lắm nè. Cho nên á, không mơ là tốt nhá nè. Khi chúng ta ngủ cho nó ngon giấc, ngủ sâu để cho tinh thần nó khỏe lại, đó là một việc tốt. Để có từ cái tinh thần đó, năng lực đó, chúng ta lại tiếp tục tu hành. Dạ, tiếp tục, kính bạch Pháp Sư, chúng con kính mong Thầy từ bi dạy về việc tam thời hệ niệm tại nhà mỗi đêm. Việc lợi ích làm tam thời hệ niệm tại nhà mỗi đêm. Thì ở nơi đây đó, làm tam thời hệ niệm mà tại nhà đó không có. Chỉ có một mình Hòa Thượng Tịnh Không, chỉ có một mình Hòa Thượng mỗi đêm làm một thời hệ niệm. Trong tam thời đó, Ngài cứ mỗi đêm làm một thời, 3 ngày thì hết một quyển. Có một mình Hòa Thượng rồi, còn tôi không thấy người thứ hai. Tối tới cái Ngài đóng cửa vô là Ngài làm, Ngài ở trong đó mở sách ra, rồi Ngài tụng đọc và trong đó làm một thời hệ niệm theo cái cách của Ngài. Nó cũng sướng, cũng tán, cũng đọc lên cho dùng tâm tức để mà giải oan, để mà phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không có thể nói là người độ cõi vong nhiều nhất đó quý vị ạ.